Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta học cái đề tài có tên là tâm từ bi thì tướng từ bi. Tướng từ bi mà tâm không từ bi thì đó chỉ là giả trang thiền tướng. Mà có giả trang, có hóa trang như thế nào thì người ta cũng sẽ nhận ra. Cho nên tâm từ bi thì tướng từ bi. Và thượng cũng thường nói khuôn mặt của chúng ta chính là cái biển hiệu của nội tâm. Hòa thượng nói bạn có thể giấu được ai? Nội tâm đầy phiền não, đầy vọng tưởng, đầy u buồn chất chứa thì không thể giấu được. Tất cả đều nó đều hiện lên ở trên cái khuôn mặt của chúng ta. Cho nên hòa thượng nói bạn có thể giấu được à? Những người tâm ý qua lo thì bạn có thể giấu được. Những người có chút tinh tế, có chút công phu thì không thể giấu được. Cho nên ta thật sự có cái nội hàm, có sự tu dưỡng nội hàm, chúng ta có sự tu dưỡng hay không thì thật sự chúng ta không có thể giấu được ai. Cái điều này, một cái điều dễ hiểu như thế này, thế mà sao rất rất nhiều người họ bị lừa một cách chí mạng mà họ không hiểu, không biết. Thậm chí họ bị lừa tiền, cho đến cả bị lừa tình mà họ cũng không hề biết. Cái quy chuẩn và là cái quy điều tiêu chuẩn cao nhất của nhà Phật chính là giới luật. Mà tu hành không nghiêm trì giới luật, không xa lìa sự cám dỗ, thế mà họ cũng chạy theo để mà tránh thì thật là mê muội. Một câu đơn giản mà Phật nói, đệ tử Phật phải trải qua một đời sống nghiêm túc. Nghiêm túc ở đây là nghiêm trì giới luật, xa lìa tất cả sự cám dỗ dục vọng. Mà Phật nói phải lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Nhưng có những người họ sống khác lại hoàn toàn. Thế mà sao nhiều người lại không biết để họ bị lừa chí mạng. Một con người chú trọng hình thức thì nội tâm sẽ không có. Mà một người đã chú trọng đến nội tâm thì hình thức sẽ rất sơ sài. Trong bài Hòa Thượng nói, thông thường chúng ta nói trang nghiêm đạo tràng. Vậy thì lấy cái gì để trang nghiêm đạo tràng? Lấy cái gì để trang nghiêm đạo tràng? Hòa Thượng nói, lấy thanh tịnh để trang nghiêm đạo tràng. Không phải là kiến trúc huy hoàng dùng tất cả những đồ, rất nhiều những đồ quý giá chân bảo đắt tiền để trang nghiêm đạo tràng. Không phải là pháp hội hưng long hay là đồ chúng thật nhiều, không phải lấy những thứ này để trang nghiêm đạo tràng, mà là lấy thanh tịnh để trang nghiêm đạo tràng. Thanh tịnh là như thế nào? Tâm phải ít vọng tưởng, xa lìa những thứ dục vọng. Như hôm trước tôi nói, gần tiền thì sẽ dính tiền, gần danh sẽ dính danh, gần sắc sẽ dính sắc, gần ăn nó sẽ dính ăn, gần ngủ nó sẽ dính ngủ. Hạn chế đến mức thấp nhất những khởi tâm động niệm của mình, giữ tâm chánh niệm thì tâm ắt sẽ thanh tịnh. Đạo tràng ở hiện tại mà thanh tịnh thì mới tương ứng được với chứ thực với cõi tịnh được. Tâm tịnh thì tương ứng với cõi tịnh. Một câu nhà Phật gọi là tâm tịnh thì Phật Phật độ tịnh. Tâm không tịnh thì Phật độ không thể tương ứng. Hòa Thượng nói, thế giới Tây phương cực lạc vô số những bảy báo trang nghiêm là do từ ở nơi tự tánh tâm thanh tịnh mà biến hiện ra. Đó chân thật là y báo trang nghiêm. Nói chánh báo trang nghiêm, tướng hảo quang minh thì đây là chính là chánh báo trang nghiêm. Chánh báo là tâm của ta. Sở dĩ thế giới Tây phương cực lạc trang nghiêm là từ nơi tự tánh thanh tịnh của Phật. Do cái chánh báo của Ngài trang nghiêm thanh tịnh cho nên là y báo cũng theo đó mà trang nghiêm thanh tịnh. Và thường nói mình người xem tướng cũng nói là tướng tùy tâm chuyển. Tướng tùy tâm chuyển. Cảnh tùy tâm chuyển. Và thường nói bạn thường tu tâm từ bi. Tướng của bạn liền sẽ rất từ bi. Bạn không cần nói với mọi người rằng tôi rất từ bi. Không cần nói. Người ta nhìn vào thì người ta liền biết được tâm địa của bạn có từ bi hay không. Hay tâm địa của bạn rất là hiểm, rất là hiểm ác. Người ta nhìn vào thì người ta sẽ biết được cái con người này không dễ gần gũi, rất đáng sợ. Và thường nói vừa nhìn thì có thể nhìn ra được, có thể thấy ra được. Nhưng thật sự ra vì cái tâm hòa thượng đã rất thanh tịnh, trống rỗng. Những khởi tâm đồng niệm rất ít. Cho nên thì tất cả những cái gì mà nó không thanh tịnh, nó không đúng, nó không chân thật thì nó hiện bày hết là trước ngày. Cho nên Ngài mới nói rằng vừa nhìn là thấy ra được. Nhưng thật sự phải có công phu thì mới có thể nhìn thấy ra được. Chứ đa phần thì mơ mơ hồ, mê mê muội muội, không thể nhận ra. Đến lúc mà bị lừa chí mạng rồi thì mới nhận ra. Có rất rất nhiều người đã bị lừa, đâu có nhận ra. Mà thậm chí ngay những cái người đi lừa, họ cũng không nhận ra là họ đã lừa chúng sanh. Họ cứ chìm đắm ở trong danh lợi, họ tưởng chừng như không hề có. Họ tưởng chừng như họ tu đúng pháp lắm, nhưng cuối cùng trong tâm vẫn phiền não, không biết tại sao. Nó phải có một cái tiêu chuẩn nhất định, chứ không phải là theo cái vọng tưởng của mình mà được. Phật dạy cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si, thì đó là tiêu chuẩn tối cao. Khởi tâm động niệm việc làm của mình không thể nào làm tổn hại chúng sanh. Nếu mà làm là tổn hại chúng sanh mà khuyên không được thì phải viễn ly, phải tránh xa. Như Hòa Thượng Chí Tịnh ở Việt Nam chúng ta, Ngài gặp Phật tử, Ngài nói cố gắng về ăn chay niệm Phật. Miệng nào niệm Phật, miệng nào ăn thịt chúng sanh. Chẳng những họ không ăn thịt, không ăn chay, ăn thịt chúng sanh, mà còn giết hại chúng sanh, làm ra những cái chuỗi nhà hàng để hại, để giết hại chúng sanh. Thế mà những người xung quanh cũng không can gián. Còn tự nói rằng đó là công việc, việc làm phải làm. Lời nói đó tưởng chừng như không sai, nhưng biết đâu lời nói đó đã biết bao nhiêu chúng sanh phải đau khổ. Mỗi khi tôi phóng sanh, tôi tuy rằng không có trực tiếp, nhưng mấy ngày này phóng sanh rất là nhiều. tôi chỉ đạo phóng sanh. Mình chỉ sợ rằng những con chim nó được bắt rồi, nó được đem đi bán, cho dù có thả ra thì nó không về được tổ của nó. Mà tổ nó đã sanh ra được, nó đã đỡ, nó đã đẻ ra 2-3 trứng, hay có thậm chí con mới nở. Không có chim mẹ, không có chim cha thì chắc chắn là những con chim con đó nó sẽ chết. Cho nên mỗi lần tôi phóng sanh là tôi không có nói là phóng 200 con hay phóng 1.000 con, mà là hỏi có bao nhiêu con. Có lần họ nói 4.000, có lần họ nói 5.000. Hôm trước, cái đây 2 ngày. Thì chú hỏi là bao nhiêu con, thì nói gần 2.000 thả. Tôi đâu có tham dự đâu, chỉ vài đứa đi ra ngoài chỗ trống thả thôi, không có biểu diễn phóng sanh. Mà tại sao phải thả nhiều vậy? Mình phải sợ những con chim nó bắt đi rồi mà nó từ ở nơi đó mà đưa đi thành phố thì nó không có biết đường về cái nơi tổ của nó, biết đâu nơi tổ nó còn có trứng có con. Trong 2.000 con đó, chỉ cần có 200 con có trứng có tổ thôi, thì đã bao nhiêu con nữa phải được cứu nữa. Thì đó chính là cái tâm từ bi. Còn làm gì có chuyện giết sát hại chúng sanh mà nói không sao, đó là công việc, không thể tưởng tượng nổi. Đã người học Phật, cái tiêu chuẩn tối cao là cần tu giới định tuệ. Mà giới là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Giết hại chúng sanh mở hàng chuỗi nhà hàng mà nói không sao. Một lời nói đó nhân quả khôn lường. Cái chuyện khuyên người ta không nghe là chuyện của người ta. Như tôi đã từng khuyên người ta mà bây giờ người ta không thèm nhìn mặt đâu. Mỗi lần mà mùa sầu riêng họ chở qua đây cho tôi, chở một lần một xe bán tải chất đầy nhà, toàn là sầu riêng rụng. Sầu riêng mà gọi là chín rụng không thuốc đó, tôi không ăn. Tôi khuyên hết lần này sang lần khác, đủ rồi, không được sát sanh nữa, đừng nên sát sanh nữa. Tại vì mỗi một ngày mà ra lệnh đi công nhân đi bắt thì sâu cả 1.000 con thế này. Tuy rằng không giết nhưng mà từ con sâu sầu riêng bắt thả qua cái cây đa thôi, đổ xuống gốc đa đó thì tự chết hết. Còn chưa nói là phun xịt. Nhưng rồi từ 50 mẫu, 50 hết đến 100 hết, rồi đến 150 hết, và giờ tới 200 hết. Thì ban đầu tôi khuyên ngươi, bắt đầu tôi khuyên là tôi không ăn. Cho bao nhiêu cũng không ăn. Gặp mặt là cứ khuyên. Cuối cùng, thôi không chơi với ông thầy này nữa. Giàu quá mà. Một lần, một năm vậy 5-70 tỷ bạc. Bây giờ tôi rất là thân tình, coi như anh em, thân lắm. Nhưng bây giờ không thèm nhìn mặt tôi nữa. Bằng cách là không gặp mặt, không qua lại, không thăm hỏi, để cắt đi cái sự khó chịu. Tại mỗi lần gặp lần nào cũng khuyên. Như vậy mình mới không bị nhân quả. Mình cứ tận lực cản trở họ giết hại chúng sanh. Tận lực khuyên can là việc của mình. Còn việc làm hay không đó là việc của họ. Đâu có thể vì cái lợi nhỏ của ta mà ta không khuyên. Ta lại âm thầm ổn mờ tiếp nhận. Thì cái nhân quả đó mình phải gánh đây. Không nhỏ đâu. Cho nên chúng sanh ngày nay thật sự khó. Bảo họ bỏ đi cái lợi, họ không bỏ. Lợi lớn quá mà. Hằng ngày họ cũng đi phóng sanh, họ cũng làm những việc gọi là bù đắp bất đắc dĩ. Cũng làm những việc phóng sanh, nhưng mà có là báo. Một lần vài chục triệu, cứu giúp được vài chục, ngày vài trăm ký, vài ngàn ký cá. Nhưng mà cái việc sát hại chúng sanh thì quá nhiều, quá nhiều. Cái đó gọi là gì? Bóp cổ miền xuôi, nuôi miền ngược. Giết chúng sanh này rồi lại bù đắp, cứu giúp một ít chúng sanh khác. Cái này mới gọi là không bù đắp được. Nhớ một điều, công ra công, tội ra tội. Không thể nào tạo tội rồi làm một chút công để bù đắp tội, không có việc đó. Trừ khi những cái việc mình đã làm trong quá khứ, vì mê muội, vì không được dạy mà ta đã lỡ làm rồi, bây giờ không cách gì để sửa đổi nữa, thì bằng cách là cố gắng làm việc thiện thì được, mai ra được, bù đắp được đôi chút. Chứ không phải nói tà làm việc thiện rồi tà tạo ác. Không phải tà tạo ác mà tích cực tạo ác rồi tà làm việc thiện để bù đắp. Không có việc đó. Nhưng chúng sanh thấy lại tất cả những lời khuyên dạy của Thánh Hiền đều là không có hiệu quả. Trước đây mỗi lần tôi về đây thì ô tô 3-4 chiếc đầu đến tập nập. Tôi khuyên giết không còn ai. Tôi ngăn cản giết không còn ai. Chuối, sầu, riêng hay là tất cả các thứ chạy ầm ầm đó để chất đầy nhà đó. Bây giờ chẳng có gì hết. Tự mình trồng cho mình ăn. Hôm trước thấy mấy cây đu đủ trồng phía trước, nó dúm lá hết trơn, mình nó vô để là cửa hàng nông nghiệp. Mình vô mình hỏi chú ơi, có cái gì mà để cái nã để trị cái bệnh mà dúm lá hay không? Thì tôi nghe người ta nói là có một cái loại phân để trị cái nấm. Thì mình vô mình hỏi nó, làm gì có. Đó là sâu đó. Mua thuốc trừ sâu. Nói, mua thuốc trừ sâu thì khỏi. Thì thôi vậy. Xin lỗi đi ra. Cho nên khó. Cái lợi nhỏ thì cũng còn có thể suy nghĩ lại. Nhưng mà cái lợi quá lớn thì khó. Khó vô cùng. Một năm thì có thu hoạch khoảng 50 tỷ. Năm sau thì có thể thu hoạch 70 tỷ. Năm sau thì có thể thu hoạch 100 tỷ. cho nên là không thể khuyên. Họ đâu biết được rằng những đồng tiền đó, đối với thánh hiền, đối với Phật Bồ Tát, đối với người chân chính tu hành là đồ như rác thải. Vì sao vậy? Vì tạo nghiệp khôn lường. Rồi đây những chúng sanh bị giết hại, quan quan tương báo sẽ vô cùng vô tận. Sở dĩ mà thiên tai dịch bệnh, chiến tranh loạn lạc là cũng chính ở giữa cái sự sát sanh giết hại lẫn nhau mà thôi. Cho nên cái chỗ mà Hòa Thượng nói tâm từ bi là phải từ ở nơi, chính từ ở nơi tâm mà tu. Tất cả những việc tổn hại chúng sanh hay làm phiền chúng sanh, cũng không nên làm. Hôm qua có một câu chuyện mà làm cho tôi cũng hơi suy nghĩ. Một cây hoa tôi trồng để hàng ngày tôi để, tôi thay thế đây nè. Thì hôm qua tôi đi ra tôi tưới cây thì tôi mới thấy một con sâu to. Nó gần bằng cái đầu đũa, to hơn đầu đũa một tí, chưa tới tay út. Thì mình nhìn thấy nó, mình giật mình. Nhưng mình nói, không được nha. Ở đây mà nhà người ăn cái cây này hết là không đồng ý đấy. Mình đi khởi niệm đi thôi. Thì chiều ra, mình nhìn đến, ủa, nó mất tiêu. Nó chả lẽ trong này kính quá con sao làm gì, chim nó xuống nó ăn. Nhưng ai ngờ đâu nó bò đi, nó gớt cái dưới cái lối đi. Mà tôi đi vô đi ra không biết bao nhiêu lần, mà may là không có đạp. Nhìn lại nó giống như cái miếng khoai, giống như cái miếng khoai tây. Nhìn xuống, ủa sao nó xuống nằm đây rồi. Thì mình lấy lá mình cầm lên, mình đem vào mình giường, mình thả nó. Mình nói mà nó tự ái, nó không thể mở, nó đi, nó bỏ nó đi ở đó. Cũng hơi chấn động mà cũng lạ. Cho nên làm sao cái việc mà tổn hại chúng sanh ta càng cố gắng làm sao mà tránh cho được. Tôi ở đây hàng ngày phải cúc đất, làm những việc sẽ gia chạm với chúng sanh nhỏ bé. Cứ mỗi lần mà cúc xuống mà thấy một cái ổ kiến hay là một cái ổ mối thì thôi bỏ cuộc, để nó đi làm việc khác, để xin để cho những chúng sanh nó đi hết rồi mới trở lại làm. Có khi một ngày, hai ngày sau mới quay lại. Thì đó là cái sự hạn chế mức thấp nhất những cái nghiệp gây tổn hại cho chúng sanh. Cái việc đó còn không làm, huống chi cái việc mà lại trực tiếp giết hại chúng sanh. Thì thật sự, họ tùy tiện làm. Vậy thì tâm từ bi ở đâu? Tâm từ bi ở đâu có thể hình thành? Không có tâm từ bi thì lấy cái gì để thanh tịnh trang nghiêm? Hòa Thượng nói ngoài cái việc tu tâm thanh tịnh, tu tâm từ bi ra, tướng hảo cũng phải tu. Phật muốn thành Phật rồi thì trước khi thành Phật còn phải dùng 100 kiếp để tu tướng hảo. Tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, người thế gian gọi là đức tướng. Trong tướng tốt gọi là quý tướng, hảo tướng. Phật thì thải đều đầy đủ, không thiếu một tướng nào. Khi thành Phật rồi còn phải tu tướng hảo, đó là vì chúng sanh mà tu. Nếu như tướng của Phật mà không đẹp, không có 80 vẻ đẹp, không có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì chúng sanh sẽ không gần gũi. Chúng sanh sẽ nói con người này không có phước. Rất khó mà tiếp cận chúng sanh. Một con người mà cho dù có thành Phật, thành Bồ Tát mà tướng xấu quá thì chúng sanh sẽ nói người này chẳng có cái gì lắm. Nhìn thấy rồi tướng xấu quá cho nên liền cúi đầu bỏ đi. Và tụi nó tao là thổ chưa chọn, cúi đầu bỏ đi. Cho nên Phật nhất định phải tu tướng hảo. Phải nên biết Phật tu tướng hảo là để nhiếp thọ chúng sanh. Đây là một cái phương tiện để nhiếp thọ chúng sanh, chứ không phải là chính mình ưa thích cái đẹp. Cho nên chúng ta phải phát tâm, cho chúng ta muốn phát tâm hoằng pháp lại sanh. Chúng ta muốn phát tâm hoằng pháp lại sanh, chánh báo trang nghiêm nhất định phải tu. Đó chính là nhất định phải tu tâm thanh tịnh, phải tu tâm từ bi hỷ xả, bốn cái vô lượng tâm. Trước đây có nhiều người sai lầm, kéo theo rất nhiều người sai lầm. Ăn mặc á thì đồ rất là xấu mà còn hôi hám nữa, tưởng rằng là tu lắm, nhưng mà những thứ dục vọng không hề mất, tham sân si mạng, thậm chí phạm trai phá giới. Đó chỉ là hình thức, mà hình thức thì càng làm cho xã hội đại chúng thêm ác cảm. Mấy hôm trước tôi đi ngoài hồ thì thấy có những người ta mặc đồ rất lịch sự, người ta chạy mang giày, mang chạy thể thao. Cũng có người mặc đồ nấu, cái mặt giống như là đang hù người ta vậy đó. Cũng đấy, nhưng mà khuôn mặt thì giống như là đang dọa người ta, đừng động tôi nha, động tôi đánh đấy. Vậy thì mặc đồ như vậy có tốt không? Đã phản cảm rồi khuôn mặt còn càng phản cảm nữa, làm cho người ta cảm thấy tu hành như là một cái gì đó nó khủng khiếp. Nó không tạo được cái sự gần gũi. Bình dị dễ gần. Cho nên mình thấy Phật còn phải bỏ ra 100 kiếp để tu tướng hảo, còn mình thì lại đi phá tướng. Trước đây nhiều lắm, nhưng mà những người đó thời gian không tu nữa, phạm trai phá giới rồi dẫn nhau đi chồng lấy vợ người ta, vợ lấy chồng người ta, tôi nói rối ren. Bởi vì tôi mới nói là tôi cũng giống như là cái thùng rác vậy. Thiên hạ bị khổ đau thì gửi mail cho tôi, rồi điện thì ít, nhưng mà gửi mail cho tôi. Cho nên tôi mới biết. Mà toàn là những người tưởng chừng như là tu hành lắm, Nhưng mà đó là tu tướng thôi, không có tu tâm. Cho nên nó mới kết quả như vậy. Phải nên biết Phật tu tướng hảo là nhiếp thọ chúng sanh, là một loại phương tiện, không phải chính mình thích đẹp. Cho nên chúng ta muốn phát tâm hoằng pháp lại sanh thì yên chánh trang nghiêm nhất định phải tu, nhất định phải tu tâm thanh tịnh, tu từ bi hỷ xả, bốn vô lượng tâm. Cái đoạn này rất quan trọng, tôi nhắc lại một lần nữa. Kỳ thật tướng mạo của chúng ta tùy theo cái công phu tu hành của chúng ta mà chuyển biến. Bạn chân thật có tu hành thì sau 3 năm đến 5 năm thì bạn hãy lấy một tấm hình mà trước khi bạn tu đem ra mà so thì hoàn toàn khác nhau. Và thử nói, nếu ta tu càng công phu càng sâu thì tướng mạo thay đổi càng tốt. Cái công phu tu hành của bạn, và thử nói, không gạt được người. Có công phu hay không, thì vừa nhìn là biết. Không gạt được người. Thứ nhất là, và thật nó cái biển hiệu của mình. Thứ hai là trong công việc, ta có hấp tấp, có vội vàng hay không, thì đó là công phu. Còn tưởng chừng như ta thức khuya dậy sớm, lại một ngày này 5-700 lại niệm Phật ngày 3-4 tiếng, mỗi một lần niệm 3-4 giờ đồng hồ mà tâm vẫn khẩn trương, tâm vẫn dao động vào những cái việc không đâu, vậy thì đúng là vào người xưa nói đau mồm rác họng chỉ uổng công. Nhưng mà ngày nay thì cái việc này nhiều lắm. Phải chân thật chuyển đổi từ nội tâm. Mà từ nội tâm chuyển đổi rồi thì mọi hoàn cảnh xung quanh ta nó cũng theo đó mình chuyển đổi. Và thầy nói cho nên tướng tùy tâm chuyển. Tướng đích thực là tùy tâm chuyển. Tâm bạn thanh tịnh rồi thì thân thanh tịnh, tướng liền thanh tịnh. Tâm của bạn từ bi thì tướng liền sẽ từ bi. Cử chỉ lời nói của bạn thải đều là từ bi. Nếu ra tâm từ bi rồi thì cho dù là mắng người cũng là từ bi. Muốn cho người ta tốt, muốn cho người ta phải tiến bộ thì phải mắng người ta. Nhưng mà đa phần thì phần đông không thể chịu được nhiệt. Không chịu được nhiệt. Bị mắng rồi là đa phần là bỏ đi hết. Chả lẽ bây giờ mà các vị thầy mà mắng rồi phải giải thích rằng vì muốn tốt cho anh nên tôi phải làm như vậy, muốn tốt cho chị nên tôi phải cảnh tỉnh như vậy, phải giải thích à? Nói đến đây tôi mới nhớ cái câu chuyện mà hòa thượng có một anh chàng đến nghe pháp, mà anh mỗi lần rồi hòa thượng gặp anh chàng đó thì cứ mắng chửi, thậm chí là đánh đạp luôn, dùng chân đạp. Có một lần anh đến thì Hòa thượng bưng nguyên cái chậu nước đang rửa chân đổ trên đầu ảnh, ướt sũng, và đuổi đi ra khỏi chùa, không cho. Cuối cùng anh ta phải đi, nhưng mà cũng không đi xa, ra cái miếu ngoài kia gần đó ở. Mỗi lần hòa thượng giảng pháp thì anh lại bò vô để ngồi ngoài cửa sổ nghe. Nghe rất là chăm chú. Xong pháp rồi thì đi ra ngoài, cái miếu ngoài đó. Thì đến một hôm hòa thượng tuyên bố truyền pháp. Thì hòa thượng mới nói rằng lúc đó trong giảng đường là nhiều huynh đệ nghĩ sư huynh này, sư huynh kia, vị này, vị kia, ai cũng nghĩ rằng người này sẽ được truyền, người kia sẽ được truyền. Nhưng lúc nghe hòa thượng tuyên bố thì mọi người mới giật mình. Hòa thượng nói, đi ra mời cái anh chàng đang trốn ngoài cửa sổ bên ngoài, mời vô đây. Từ lúc đó mọi người mới ngạc nhiên rằng ở ngoài cửa sổ có một người, từ lâu là có một người ở ngoài. Hòa thượng biết rất rõ, cho nên là mời cái người đã vào. Thì hòa thượng đích thân truyền pháp cho người đó. Cái con người mà đó là thật sự là con người chân thành cầu pháp, không vì danh, không vì lợi. Cho dù có nhục mạ thì nhục mạ đó chỉ là cái thân. Còn cái việc chúng ta đến đây để làm gì? Đến đây để cầu pháp, không vì những cái việc nhỏ đó mà bỏ đi việc cầu pháp, thì người đó mới thật sự đáng truyền pháp. Nhưng mà ngày nay nếu hòa thượng mà dùng cái chiêu thức đó thì chắc có lẽ là không có người. Nếu mà như tôi thì chắc tôi cũng gớp. Nhưng cũng may là gọi là cái cách cầu pháp của tôi không như mọi người, không tiếp cận, ở xa, rất xa, nghe lời và làm theo, không tiếp cận, không gần gũi. Có rất nhiều người cũng xót xa cho tôi là tại sao tôi không được gặp hòa thượng, không được đến được hòa thượng khai thị hay hòa thượng dò đầu. Tôi nói không cần thiết, hằng ngày mình đã gặp mà. Ngày ngày mình học tập, mình đem lời dạy của Ngài để mình tứ tổng cho mình. Thì đó là mỗi một ngày chúng ta đã tiếp nhận sự khai thị, tiếp nhận quán đảnh. Nói đến đây tôi nhớ là hòa thượng, có người hỏi hòa thượng rằng, thưa hòa thượng, điều kiện như thế nào thì mới có thể được ở bên Ngài, đi theo Ngài? Hòa thượng cười. Hòa thượng không có nói điều kiện như thế nào. Hòa thượng nói, đi xe đi theo không có thành tựu. Những người đi theo đã không có thành tựu, hay rất khó có thành tựu. Mà người y giáo phụng hành mới có thành tựu. Y theo lời dạy mà làm theo thì mới có thành tựu. Còn đi theo bên cạnh rất khó có thành tựu. Cho nên tu hành phải chân thật, là chuyển đổi từ nội tâm. Đừng có chú trọng ở chỗ hình thức, quá câu nệ ở hình thức. Mà nội tâm thì chuyển đổi rất ít, rất chậm. Mà nếu vậy thì phiền não vẫn phiền não, khổ đau vẫn khổ đau. Vì một chút bệnh khổ, một chút chướng nặng chướng ngại là phiền não khổ đau có là có mặt ngay. Cho nên là phải chuyển đổi từ nội tâm. Tu hành chân thật, từng điều từng điều. Khởi tâm động niệm của mình. Thật sự tôi thấy có nhiều người ban đầu rất tốt. Nhưng dần dần tôi thấy rơi vào cái thấy riêng của họ, cái ta của họ. Thí dụ bây giờ tôi ngồi tôi, hằng ngày tôi cố gắng học tập để chia sẻ cái chuyên đề này. Cũng không phải để khẳng định mình, hay cũng muốn, không phải là muốn cho nhiều người phải trực tiếp nghe, không phải. Tôi càng muốn làm một mình càng tốt. Vì mình nghĩ rằng cuộc đời nó vô thường. Người ta nói là có thêm có một ngày thì hãy có thêm một ngày để có được một ngày để yêu thương. Thì mình có thêm một ngày để mình có một ngày để cống hiến là được không? Chứ nó không phải là nói để khẳng định mình ở đời sau, hay là nói ra để được nhiều người nghe, để nhiều người khẳng định, không phải vậy. Việc cần làm nên làm để cho hết một cái kiếp người, đừng để nó luống qua một cách trống không, một cách luống ổn. Nó là một cái tâm người là luôn luôn muốn phụng hiến, tận lực thời gian để phụng hiến. Cho nên có nhiều có người nói cần giới thiệu người này, cần giới thiệu người kia, tôi thấy không cần thiết. Có thật tâm nghe hay không, có thật học hay không, mà chỗ đó mới quan trọng. Nó càng đông nó càng rõ. Còn chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đàn.